You're fucking Asian. You're fucking Asian. Come back to your country.
Oh, if you don't slow down, I'll start speaking Vietnamese with you. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập nữa của Du học Podcast. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn biết tới podcast này ấy, thì tụi mình là một trong những kênh podcast đầu tiên ở Việt Nam nói về chủ đề du học. Và hàng tuần thì bọn mình sẽ mời những khách mời khác nhau lên đây để mà có thể chia sẻ những câu chuyện của các bạn đấy liên quan đến chủ đề du học. Và chắc chắn những câu chuyện mà các bạn nghe thấy ở trên podcast của bọn mình sẽ là những câu chuyện chân thật nhất, bởi vì là những cái người mà chia sẻ những câu chuyện đấy chính là những cái con người trong những cái câu chuyện đấy, những con người trong cuộc. Và mình là Tín.
Wow, còn mình là Khoa. Trước khi mà mình giới thiệu tiếp thì mình phải công nhận là Tín nhớ cái intro của season 1 quá lâu, tại vì tụi mình đã không dùng cái intro đó cho kiểu
phải hơn 1 năm rồi.
4 season vừa rồi rồi. Thì lý do tại sao tụi mình dùng lại cái intro đó là tại vì đây là một cái series, một cái mini series khá là đặc biệt giữa tụi mình với lại British Council, Hội đồng Anh. Thì cảm ơn Hội đồng Anh đã tài trợ cho cái series này, tại vì tụi mình biết là sẽ có những cái bạn có thể là biết tới cái tập podcast này hoặc cái series podcast này thông qua Hội đồng Anh, cho nên là tụi mình mới giới thiệu lại tụi mình. Thật chất là podcast của tụi mình đã tồn tại cũng gần 3 năm rồi đó. Thì
không ngờ cũng có một ngày mà mình được kết hợp với lại British Council để làm một cái điều gì đó. Nhờ podcast mà chúng ta có cái cơ hội được làm việc, được hợp tác với lại British Council. Và cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là những câu chuyện xoay quanh cái chuyện học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh. Và em có thể giới thiệu khách mời của ngày hôm nay được không?
Ok, cái điều đặc biệt đầu tiên thì tụi mình vừa tiết lộ rồi. Điều đặc biệt thứ hai đó là đây là một khách mời tập đầu tiên của season đầu tiên của Du và Học. Và tính tới thời điểm hiện tại nó vẫn là cái tập nhiều view nhất của Du và Học. Và đặc biệt là trong cái tập đó tụi mình có một cái lời hứa, đó là sau này sẽ mời Chí một cái tập khác nhưng mà nói tiếng Anh. Thật ra là cái lời hứa đó nó cũng chắc cũng không thực hiện được, nhưng mà nó cũng tương tự như vậy, đó là nói về câu chuyện học tiếng Anh. Thì hello Chí, khách mời đặc biệt của tụi mình ngày hôm nay. Cảm xúc của bạn khi mà quay trở lại Du và Học sau gần 3 năm hả?
Trời ơi, lâu quá rồi, 3 năm chưa?
3 năm
rồi đúng không?
3 năm.
Hello mọi người, mình là Trí. Thì hồi xưa mình học ở Melbourne, ở Úc. Mình học ngành Property Real Estate, bất động sản. Mình cũng là khách mời đầu tiên của Du và Học hồi đó. Thì Khoa nó plan một cái gì đó mới gọi là podcast. Thì mình cũng thử giúp thằng bạn trong nhà thôi. Ai về đến hôm nay nó hợp tác thì với cả British Council. Wow, rất là hãnh diện mày bạn và anh Tính. Alright, nice.
Cảm ơn em. Một chặng đường dài á.
Nói chung là khi mà biết là nói chung là cái hôm mà British Council liên hệ là em thực sự là em bị xúc động á anh. Em xúc động không phải vì British Council liên hệ. Em xúc động tại vì kiểu giống như là sau một cái hành trình quá dài,
cái milestone đó là cuối cùng có đạt được
đúng
cái
rồi,
mức này.
Đúng rồi. Mà vấn đề là cái topic là du học sinh ở Úc, ở Anh với lại ở
Canada
thì mình nghĩ ngay là ở Úc chắc chắn là phải mời Chí lại luôn. Và cái giây phút đó là em xúc động thiệt, em rơm rớm nước mắt. Nếu như em kể lại một cách chân thật là như vậy, có điều em không nói gì hết, em chỉ nhắn cho thằng Chí thôi.
Kiểu ý trời à. Ngày xưa hứa với Chí là sẽ mời Chí quay trở lại, và cuối cùng bây giờ Chí quay trở lại một tập được British Council tài trợ nói về tiếng Anh.
Ok,
quay lại cái tập nó hơi bị căng đấy.
Anh nói là cái tập của Chí ấy, có nhiều người nghe lắm, có rất nhiều người feedback tốt về cái tập đấy, bởi vì nó chạm được vào nhiều người ấy. Cái lý do mà đi du học ấy, anh nghĩ là dù là có cả chục nghìn, trăm nghìn bạn du học sinh ở thời điểm hiện tại, nhưng mà cái việc mà lý do đi du học ấy, mỗi người có một lý do, nhưng mà thường chúng ta sẽ có những cái điểm chung vào đó. Và cái tập của Trí ấy, là nó chạm được nhiều cái điểm chung nhất của tất cả mọi người. Nhưng mà để mà bây giờ mình có thể bắt đầu cái tập này ấy, thì anh nghĩ là Trí có thể giới thiệu lại, nói lại một chút về cái quá trình làm sao để Trí tìm tới việc đi du học không?
Ok, very similar to episode 1 đó. Thì thú thật với mọi người á, ban đầu hồi mà em mới vô cấp 3 thì em là một người chả có định hướng gì cả. Em cũng gọi là rất là dở tiếng Anh luôn. Em cũng không bao giờ, em còn chả biết IELTS, em chỉ biết TOEIC thôi. Thì em vô học thì nói chung là cũng ráng học tiếng Anh trong trường nhỏ điểm cao, thì như anh biết là ngữ pháp này nọ. Và tới khi em có gặp được một người bạn, bạn này cũng là hơi hướng Tây tí xíu trong trường em, vậy như là không có focus on cái việc học trên trường lắm, nhưng mà bạn đấy thì hay làm mấy cái hoạt động xã hội, cho nên là cái mindset của bạn nó phải có thể nói là đi trước với lại những cái lứa cấp 3 hồi đó. Thì em có một lần em được giao lưu với bạn đó, và xong tự nhiên em có một cái đam mê về tiếng Anh hơn, tại bạn nói rất giỏi tiếng Anh luôn, hình như 8 IELTS ngay thời điểm đó học chuyên Anh. Xong rồi lúc đó em mới bắt đầu có cái ước mơ, có cái sở thích về tiếng Anh đó. Thì lúc đó năm lớp, lúc đó là lớp 11, thì em mới bắt đầu là nghiêm túc hơn. Rồi cuối năm lớp 11 là em nói với ba em là em muốn đi du học. Thì lúc đó từ đó em mới bắt đầu học tiếng Anh. Thì chỉ trong vòng chưa tới 6 tháng, tầm 6 tháng á, là em thi IELTS một lần, là em được 6.5 được đó. Và
chỉ sau đó
cái đó nó trong 6 tháng thì nó rất là crazy luôn á. Với sau mấy một người tiếng Anh dở như em, thì có một cái fun fact là lớp chuyên Anh đó, cái bạn ý là 6.5 là khoảng giữa lớp. Hiểu anh hiểu không? Ý là ví dụ lớp có 40 người đi thì khoảng như là 20 người là em có thể so được với mấy bạn trong chuyên Anh luôn á. Nếu mà anh có okay, một cái so với một người chưa có biết nhiều về tiếng Anh, không thể nào so được với bạn chuyên Anh đó, thì em nghĩ là em đi khá là nhanh. Cho nên là anh mời em tập bài hôm nay là chính xác rồi đó. Ok, thì sau đó thì cái niềm cái việc em đi du học á, thì nó đơn giản một cái là em muốn nói tiếng Anh thôi. Em muốn hòa nhập vô một cái cộng đồng mà em có thể nói tiếng Anh. Thật ra là em thích nói tiếng Anh hơn tiếng Việt.
Anh dừng em lại đây. Anh dừng em một chút được không? Bởi vì anh thích cái ý này. Anh thích cái ý này đó. Em nói là em thích nói tiếng Anh và em thích sử dụng tiếng Anh hơn là tiếng Việt. Tất nhiên là không có vấn đề gì với tiếng Việt cả đúng không? Nhưng mà chẳng có sở thích cá nhân rồi, mỗi người một sở thích đúng không? Đó mà tại sao lại thế? Tại sao em lại thích sử dụng tiếng Anh hơn?
Em đang tính giải thích câu này đây. Khi mà anh biết á, là trong cái mỗi ngôn ngữ thì nó có hình thành, nó gọi là hidden, nó bị hai á, là nó hình thành cái culture và cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như anh coi YouTube tiếng Việt đi, thì có phải có những cái content cụ thể, hay là anh đọc content tiếng Việt nó sẽ có những cái loại content cụ thể, nó chỉ có người Việt mới hiểu được thôi đúng không? Thì tiếng Anh đó. Nó cũng vậy, văn hóa đó. Thì nếu như ai mà hiểu được cái đó thì lại thích tiếng Việt. Còn em thì sau khi mà em học tiếng Anh thì em phải coi rất là nhiều cái tiếng Anh, thì em lại hiểu cái văn hóa của nó, em rất là thích. Thì em cảm thấy mà khi mà em nói tiếng Anh mà rất là tự nhiên á, thì em lại là một con người khác, em tự tin hơn, em trưởng thành hơn, và là em có một cái giờ nó khác cái phiên bản của trí tiếng Việt, chứ không phải là em chê tiếng Việt gì, chẳng qua là em cảm thấy mình con người em phù hợp với cái phiên bản khi em nói tiếng Anh thôi, em hợp với cái culture đó hơn.
Wow. Ý đó hay nha, ý đó hay nha, tại vì giống như là Chí nó không có yêu tiếng Anh trước, mà tại vì một cách nào đó nó phải học tiếng Anh, và khi nó học tiếng Anh thì nó bị yêu cái, nó bị phù hợp với cái văn hóa đó. Chính vì cái văn hóa đó cho nên nó mới có cái sự yêu thích nói tiếng Anh hơn so với là nói tiếng Việt.
Đúng.
Có nghĩa là cái sự yêu ở đây là phù hợp văn hóa.
Nhưng mà cái tính chất gì của tiếng Anh làm cho em cảm thấy thích diễn đạt bằng tiếng Anh hơn ấy?
Em giải thích được cái đó, em giải thích được cái hiện tượng đó.
Hay quá.
Anh có nhớ cái tập chửi thề của 0084 không? Mình có nói tới một cái ý là lý do mà mình chửi thề mà mình không dám chửi thẳng, mà mình phải chửi xéo, là tại vì nó đi qua thêm một cái lớp khác nữa. Có nghĩa là anh gián tiếp nói cái điều đó, giống như là anh nói cái chữ fuck lúc nào cũng dễ hơn là chữ đít mẹ hay gì đó. Anh này biết kiểu vậy, hay là kiểu mình sẽ nói một cái từ nó tương tự như vậy. Thì cái tiếng Anh là nó đã qua một cái lớp gọi là cái ngôn ngữ tiệm cận của mình rồi, cho nên là anh có cảm giác là nó khá là an toàn khi anh nói ra những cái chữ đó.
Đúng.
Thậm chí là em nói tiếng Anh với người Việt luôn, em cũng cảm thấy là nó dễ chịu hơn, tại vì mình nói thẳng ra được cái điều mà mình suy nghĩ, mà không phải động quá sâu vô cái ngôn ngữ gốc của mình nữa.
Vậy là cái điểm này cũng khá là clarify được cái ý đó đó. Phần lớn rồi đó.
Ok. Đúng là có nhiều lúc cái ví dụ anh cảm giác anh cảm thấy một cái điều gì đó. Nhưng mà việc sử dụng tiếng Việt ấy, đôi khi thực ra tiếng Việt của mình quá phong phú đi. Anh nghĩ là phong phú, về cái độ phong phú thì tiếng Việt của mình ăn đứt tiếng Anh. Đấy là điều theo anh là vậy, nhưng mà chính bởi vì nó phong phú quá nên là thành ra để mà tìm được một cái từ mà nó có thể mô tả chuẩn ấy, mô tả chính xác nhất được những cái gì mình cảm nhận suy nghĩ ấy, nó rất là khó bởi vì nó có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà tiếng Anh nó đơn giản hóa cái chuyện đó. Nó đơn giản hóa cái chuyện đó là khi mà anh cảm thấy buồn, anh nói là anh buồn. Khi anh cảm thấy vui, anh nói là anh vui. Hoặc khi những cái cảm xúc khác, nghĩa là nó có những cái từ mà nó thể hiện được bao trọn, bao hàm toàn bộ những cái gì mà anh muốn nói ấy. Đấy là cái hay của tiếng Anh.
Đồng ý, đồng ý.
Ok, vậy thì okay. Bây giờ mình có sơ sơ gọi là một cái mường tượng cơ bản về cái tiếng Anh của Chí rồi. Thì bây giờ mình tới cái phần là cái sự khác biệt giữa cái chuyện học tiếng Anh ở Việt Nam với lại cái tiếng Anh thực tế khi mà Chí đi qua Melbourne, qua Úc đi. Thì Chí thấy nó có những cái sự khác biệt nào? Sự khác biệt đầu tiên là gì?
Sự khác biệt đầu tiên là phải nói tới về cái mindset về việc học tiếng Anh. Nó là một cái lịch. Bản thân mình cũng là nạn nhân của cái mindset đó. Nó siêu chật luôn á. Nó gọi là ok, nó chật như thế nào. Thì ở Việt Nam á mọi người có thấy là sẽ đánh giá không chỉ tiếng Anh đâu mà đánh giá tất cả mọi cái khả năng qua điểm số không? Bởi vì giống như em ra đời đi, em làm bất động sản thì em đâu có thể so sánh được là em bán 10 căn nhà sẽ bằng công việc podcast của anh được bao nhiêu view đâu, đúng không? Thì nó không có đo trên cái con số. Mà ở Việt Nam lại hay thay lại đo trên cái con số đấy. Đấy, thì ở tiếng Anh thì nó đo trên cái gì? Như là điểm ở trên trường này, điểm TOEIC, điểm IELTS. Thì mọi người nghĩ cái đó càng cao là càng giỏi tiếng Anh. Đó. Cho nên là em cảm thấy là nó cái đó nó chưa có thể hiện đúng cái khả năng á. Tại vì còn khi mà em qua Melbourne nha, có một câu chuyện khá là thú vị là hồi đó em rất là try hard cho cái IELTS luôn, bởi vì em bị cái mindset đó. Em có cái mindset là điểm IELTS càng cao là mình càng giỏi tiếng Anh, giống như là mình leo cấp khi chơi game vậy đó. Thì để mà được cái speaking được 7.0 hồi điểm đó, em đã phải dùng rất là nhiều cái từ vựng nó gọi là hơi khó, cái từ mà không ai dùng.
Tao hiểu, mày nói những cái từ mà tao không hiểu luôn á.
Chính xác, không ai hiểu hết. Em vào Úc, em mới dùng những cái đó để cho Úc, thằng này giỏi tiếng Anh quá, nó người Việt sao nó biết mấy này, hiểu vậy anh hiểu không? Đó. Xong rồi thằng bạn em với ông thầy em mới hỏi là Danny, why you use such complicated words? Nghĩa là tại sao mày dùng mấy từ khó vậy, mày cứ nói bình thường thôi. Đó, thì đó là em mới bắt đầu thay đổi lại cái cách nói.
Nhưng mà anh nghĩ thực ra là bởi vì là cái mục đích là nó khác nhau ấy. Khi mà mình đi thi IELTS thì mục đích là mình làm gì? Mình nộp giấy tờ mình đi du học, hoặc là mình dùng đó cho việc đăng ký đi làm gì đó công ty yêu cầu. Nhưng mà cái việc mà học tiếng Anh như em nói, khi mà em qua được Úc rồi ấy, thì cái mục tiêu học tiếng Anh của em lúc đấy nó lại khác. Lúc đấy thì IELTS nó không phục vụ cho mục đích đấy nữa, mà cái lúc đó là gì, em muốn có một cái thứ tiếng Anh mà em có thể hòa nhập với cái cuộc sống bình thường, hòa nhập với lại những người bình thường ở đây. Tất nhiên là khi mà ở ngoài đời thì có ai nói tiếng Anh như kiểu là viết essay đâu. Em đi đi mua bó rau, mua miếng thịt ở chợ, đâu có ai nói tiếng Anh kiểu essay xong là đọ trình độ với nhau bằng những cái thứ kiểu academic như thế đâu. Nhưng mà chẳng qua là bởi vì là cái mục đích nó khác nhau. Không phải là IELTS nó không tốt, nó cho mình một cái nền tảng rất là vững chắc nhé, để mà khi mà mình đi học ở trong đại học ấy, thì cái đấy mới là cái quan trọng. Khi mà đứng ra thuyết trình, khi mà ngồi trong một cái môi trường academic như thế thì bắt buộc chúng ta phải dùng những cái tiếng Anh academic. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài đời á, thì tiếng Anh nó càng đơn giản càng tốt. Anh chỉ muốn làm rõ cái chuyện đó thôi.
Em bổ sung một cái là ý em ở đây á, cái chạch đó là cũng do mục đích. Bởi vì cái mindset như em nói ban đầu á, cái sai ngay từ đầu là về cái mindset. Mọi người tưởng IELTS điểm cao là họ giỏi tiếng Anh, nhưng mà thực chất cái đó là để dùng một mục đích khác, chứ để mà mục đích sử dụng thì nó chưa đủ.
Trùng hợp cái mà Chí chia sẻ nó cũng là cái gọi là mình gọi là một cái định kiến đúng không? Không phải cái định kiến, một cái suy nghĩ. Có nghĩa là người ta hay nghĩ là cứ IELTS 8.9 chấm là sẽ giỏi tiếng Anh. Thì thật ra là Chí vừa làm rõ cái chuyện đó thì đó nó là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Thực ra việc học IELTS nó cũng tốt đấy, nhưng mà anh nghĩ là quan trọng là cái định hướng ban đầu ấy, đúng như em nói ấy, cái mindset ban đầu nó đã sai ấy, thì nó sẽ làm cho nó mới làm cho em suy nghĩ theo cái hướng đi như vậy. Còn nếu như mà mindset ban đầu nó đúng ấy, đó là IELTS nó chỉ phục vụ cho cái việc này thôi, còn muốn mà bạn muốn như kiểu bạn ra bên kia bạn có thể sống, bạn có thể giao tiếp hàng ngày bình thường được ấy, thì bạn cần phải học cái speaking, cái tiếng Anh giao tiếp nó theo một cách khác, nó không phải là kiểu của IELTS.
Bây giờ trước khi mà mọi người có một cái nhìn đúng đắn hơn và kiểu biết cách học tiếng Anh một cách tự nhiên hơn khi mà ở nước ngoài á, thì cái cách học tiếng Anh của Chí khi mà ở Việt Nam, mày kể sơ sơ tao là mày học như thế nào, một ngày mày học bao nhiêu tiếng, cái phương pháp của mày là
học
gì?
Bao nhiêu từ?
Một ngày hồi đó hơi hardcore, một ngày là học từ sáng đến tối luôn á. Rồi thì lúc đó là mới cầm tài liệu vô lớp, ví dụ như mấy cái tiết mà không quan trọng á, tại hồi 12 đâu có thi đại học đâu, đi du học mà. Cho nên là tranh thủ lấy cuốn Cambridge từ 1 tới mười mấy đây, giờ không biết phiên bản nhiêu rồi, nhưng mà những cái cuốn đó ra ngồi giải đề. Đó là giải hết 5 tiết buổi sáng, rồi tới ăn giờ trưa, ăn vẫn nhớ hồi đó là khoái ăn cái mì Ý trước cổng trường mà, ăn xong mới 5 phút, lau miệng, súc miệng, uống miếng nước, vô giải đề tiếp, lúc đó lại làm phần nghe. Lâu lâu không giải đề thì lại ngồi học từ vựng, với lại ngồi phân tích những cái bài writing của các essay khác của mấy thầy ấy, thầy Simon này nọ. Rồi còn speaking, cái này hay nè, thì đến cái đoạn mà gần thi thì mới có một bạn đó học bên chuyên toán, bạn này cũng mê IELTS luôn, tên là Kim. Thì cứ chưa là lâu lâu, dù tuần 2 thứ 6 đi, coi như 2 thứ 6 đi, bạn đấy sẽ xuống lớp của tao để mà practice speaking. Có thời điểm mà gần thi hardcore nhất luôn á, là hai thằng set một cái luật là thằng nào nói tiếng Việt 3 lần là bị gì đó, là không nói tiếng Việt luôn á, là hai thằng cứ nói tiếng Anh gì chị. Đến khi dù ra những cái khu vực công cộng thì phải nói ê tao nói tiếng Việt nha, cái này chấp nhận nha. Đó thì lúc đó mới nói tiếng Việt tiếng người khác thôi. Đó là hết buổi chiều. Xong bến tối là em sẽ đi học bên ngoài á, đội nón bảo hiểm đúng không, đeo tai nghe vô, phải đeo tai nghe mà là đeo khẩu trang vô. Xong rồi em cứ nghĩ ra mình là hai nhân vật vậy á, em đổi cái tông giọng và em tự nói chuyện với nhau vậy á. Hey Jerry, how the school today mate, ví dụ vậy thôi. Man, it's great.
Thiệt luôn,
you missed the class, thiệt đến mất vậy luôn á. Và có những cái lúc mà rảnh rảnh như cuối tuần thì em thậm chí còn là em record cái voice lại á, để mà em chỉnh nữa. Hứa với anh với Khoa luôn, cái thời gian đầu nó cross khủng khiếp, nó gớm dã man luôn á, mình nghe xong mình muốn chầm mẻ cảm luôn. Thề ai mà học theo phương pháp này là hiểu lắm. Chứ anh biết có mấy cái app mà nó có chạy chữ xong rồi anh luôn gì không, nó có một cái bài nè anh đọc theo. Lúc đầu mình đọc theo mình cứ tưởng giống người nước ngoài lắm ba, xong mình nói đầu tiên đó. Rồi gọi lúc mà tắm nha, là đứng trước gương nói luôn, đứng trước gương diễn gì đó. Nó rất là bệnh, nhưng mà em nghĩ là mọi người nghe xong có phải tao sau này nó try hard, nó làm mấy cái điên rồ á, nhưng mà thật sự khi mà đam mê thật sự á thì có thể tận dụng bất cứ lúc nào luôn. Thì đó là lúc mà mình học ở Việt Nam vậy á.
Kinh khủng á, tao nghe cảm giác mày kiểu bị ám ảnh luôn á, kiểu như là bây giờ mày ngồi mày kể lại mà mày còn kể được chi tiết như vậy là chứng tỏ lúc đó là nó còn ghê nữa. Mà
nhưng mà lúc đó là mình học không phải là bị áp lực gì luôn á, mình học bởi vì mình thật sự thích á.
Ghê vậy. Hồi nãy mày kể cái vụ mà có cái rules mà hai đứa nói chuyện không được dùng tiếng Việt, ý là chỉ được dùng tiếng Việt 3 lần là bị phạt hả? Có mấy cái meme ở trên mạng á, ê tụi mày hôm nay mà tụi mình luyện tiếng Anh đi, tụi mình thử thách là không nói tiếng Việt, xong rồi cái cuộc trò chuyện đó nó im trong vòng 10 phút rồi.
Cái phần hardcore nhất luôn nha là luyện accent, ghê không? Đến khi mà mình đã giỏi tiếng Anh rồi mình mới bắt đầu thích accent Mỹ. Mà em muốn tăng cái tốc độ nó lên á, anh tính với em làm gì không, thay vì giờ em đọc không, em rap luôn. Sau khi mà em rap một tháng trời á, là coi như em nói tiếng Anh siêu trôi chảy luôn, nói như mấy Mỹ đen luôn thiệt. Sorry, Mỹ da màu, đó, y chang luôn. Nói đúng nhanh luôn, nói nhanh mà nói giọng Mỹ luôn nha. Hey yo bro, what's up man, how you doing today? Kiểu vậy luôn á.
Wow.
Đó thì có một tháng trời là em rap để em học tiếng Anh luôn. Để em học cái accent luôn.
Cái accent có quan trọng không?
Trời ơi, người Việt Nam là mê accent lắm. Hồi đó lâu có biết là communication is key đâu. Mà em mê accent lắm. Mà nó accent là nó ngậu lòi liền.
Nhưng mà mày nghĩ là cái accent nó có quá quan trọng vào cái thời điểm hiện tại hay không?
Không. Có phần tốt nhưng mà không có thì cũng
có thì tốt.
Cũng không quá quan trọng. Tại vì xưa giờ cùng tiếng Anh nó cũng chỉ là một cái để mà communication thôi, nó cũng chỉ để giao tiếp thôi. Mà nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà không mấy ai nhìn ra, bởi vì người ta cứ lấy tiếng Anh để mà ta so sánh với nhau ấy. Ngày nay nó đỡ hơn rồi, bởi vì số lượng người giỏi tiếng Anh nó cũng nhiều. Người ta bắt đầu so qua mày học được bao nhiêu thứ tiếng, đúng không? Ta mới nói thêm tiếng Trung nè, tao mới tiếng Nhật nè. Càng ngày nó càng đi lên. Cho nên là cái mà nói accent này kia thì nó giảm xuống. Bởi vì người Việt Nam mình hay bị áp lực là con nhà người ta và so sánh với nhau.
Nói phải dùng Tây.
Đúng rồi. Em hồi em bên Úc á, em có quen hai thằng bạn. Là thằng Tuấn, chắc anh biết rồi. Thằng Tuấn với thằng Đức Anh, Khoa thì biết. Hai thằng đó là đúng kiểu là nó không quan tâm đến tiếng Anh luôn. Nó không quan tâm đến accent gì hết. Cả hai thằng đều chả có accent, accent thua xa em. Nhưng mà về cái độ tự nhiên là em có là được là từ học hai thằng đó. Bởi vì nó học tiếng Anh qua một thằng là hay coi YouTube mấy cái kênh của người nước ngoài. Với lại nó chơi game thì nó mở mic lên, nó nói chuyện, nó chơi bắn súng á. Bro, cover me bro, come on. Where's your gun? Như vậy. Thì nó nói dùng cái gì cái tên rất đơn giản. Còn thằng Tuấn kia thì nó hay coi meme. Mà hai thằng đó lại chơi thân với nhau, nó hiểu nhau là nó tận dùng tiếng Anh kiểu đó thôi. Đó, cho nên là hai nó dùng tiếng Anh siêu tự nhiên luôn. Mặc dù cái accent thì chả có thằng nào có accent cả. Thua sai em. Nhưng mà bề mặt kia thì communication đó thì tụi nó hơn em rất nhiều. Nó diễn đạt ý tốt hơn em siêu rất là nhiều.
Em công nhận, em gặp hai thằng đó rồi nha anh. Ý là lúc mà qua nhà tụi này thì tụi nó nói những cái câu bình thường trong nhà thôi, hay là tụi nó biểu cảm một cái gì đó tụi nó cũng nói tiếng Anh. Mà cái vấn đề á là nó quay lại một lần nữa là cái chuyện là tụi nó yêu cái đó, tại vì tụi nó yêu cái văn hóa. Một thằng thì nó coi meme, nó thích cái sự hài hước đó rồi nó ấy, còn một thằng là kiểu nó xem phim rồi nó chơi game, nó cũng là một cái văn hóa. Và khi mà nó đã thấy nó thuộc vào cái văn hóa đó rồi thì cái chuyện tiếng Anh của tụi nó rất là đơn giản. Tụi nó cũng không care là accent như thế nào, nhưng mà tự nhiên cái sự tự nhiên đó nó đã là cái accent hay của tụi nó luôn rồi.
Thế là hôm trước anh mới nói với em về một cái idea mà mấy năm trở lại đây anh có đọc được, đó là cái tiếng Anh, cái accent nó có quan trọng hay không ấy. Hay là cái việc là giao tiếp làm sao để mà mọi người hiểu được nhau ấy, thì cái đấy mới quan trọng hơn. Thì accent nó giống như kiểu là một lớp gia vị, kiểu em rắc tiêu lên trên món ăn của em để cho nó đậm đà hơn, nó khác biệt đi một tí. Nhưng mà fancy hơn một tí. Còn về cơ bản bây giờ tất cả mọi người dù cố tình hay là vô tình ấy, thì họ cũng đều nói một cái thứ tiếng Anh nó rất là chung. Mà nếu như mà cái điều đấy rất rõ khi mà em đến những cái thành phố lớn, những cái nơi của những cái quốc gia mà đa chủng tộc, giống như kiểu là Melbourne này, Sydney này, London này, hay là New York này, thì em sẽ thấy nó có một cái thứ tiếng Anh mà ai nói mình cũng cảm thấy hiểu hết á. Và nó gọi là cái modern English ấy. Nghĩa là họ không quan tâm tới cái accent nữa, mà họ chỉ quan tâm làm sao giao tiếp cho nhau để hiểu được thôi. Và nếu như mà cái việc là accent nó thể hiện đẳng cấp của phái mạnh, nó thể hiện là người xịn với người không xịn á, thì anh nghĩ là những cái đứa bạn người Anh quốc của anh ở bên này, những đứa bạn người người Scotland của anh ở bên này ấy, chắc chắn là chúng nó không xịn này, nếu mà theo tiêu chuẩn của Việt Nam mình. Bởi vì cái accent của chúng nó là rất là nặng luôn á. Nếu như mà mình giống như kiểu họ có một cái accent của cái vùng miền, giống như kiểu là người Huế đi, bây giờ làm sao mình có thể dùng một cái tiêu chuẩn của người miền Bắc để mà áp lên những cái người nói giọng Huế được? Nó không thể, vì chỉ nó là cái vùng miền. Và mình phải chấp nhận cái sự cái việc đó là thế giới này có những cái sự khác biệt như thế. Và càng ngày người ta lại càng giữ, ví dụ người Việt như mình ấy, nói tiếng Anh làm sao để mà nó vẫn giữ được một chút chất Việt Nam của mình ở trong đấy, mà người ta vẫn hiểu cái tiếng Anh của mình, thế là được rồi, đúng không?
Ừ, cái đó nó gọi là cái sự tất cả mọi thứ đều có sự tiến hóa có nghĩa là tiến hóa của ngôn ngữ á. Cái accent của anh có thể nói được cho bất kể người nào mà người đó hiểu được, có nghĩa là cái sự cố gắng của anh ở đây là có nghĩa là anh phải biết cách để nói cho người đó hiểu
chữ ấy. Ừ.
cho mình và cho từng người hiểu thì cái level đó nó còn cao hơn nữa, tại vì anh nói chuẩn một cái accent đó là một cách nói, nhưng mà khi mà anh nói được cho cả triệu người là anh đã có cả triệu cách nói rồi, và cái đó là cái sự tiến hóa chứ nó không phải là đơn giản đâu. Cho nên cái người mà người ta có thể nói được cho tất cả mọi người hiểu là cái level của người ta thật sự rất là cao, người ta rất là mạnh rồi á. Đó. Đúng thì rồi. Cái đó là cái cũng là cái mà tụi mình muốn nhấn mạnh trong cái series này luôn. Thì tụi mình cũng muốn thấy được cái sự thay đổi đó ở các quốc gia. Thì bây giờ nãy giờ thì mình nói chuyện tiếng Anh cũng nhiều, nhưng mà bây giờ mình nói thử cái sự áp dụng tiếng Anh vào trong thực tế đi. Thì khi mà mày qua Úc á, mày có một cái kỷ niệm hay một cái câu chuyện nào đó liên quan tới văn hóa không? Ví dụ mày đi làm, đi du lịch hay đi trải nghiệm gì đó mà mày sử dụng tiếng Anh của mày.
À hay đó. Hồi mới đầu đi làm á, sao ta? Hồi nói chung là hồi mới qua Úc nói chung á, là vẫn bị cái mindset là à, nói về cái accent nó có bị một cái nhược điểm á, là nó dùng để là thước đo cho người học tiếng Anh. Cho nên là nếu như mà nó chưa có một cái accent nào đó nó da trắng cụ thể thì mình rất là dễ tự ti khi mà mình nói chuyện với người bản xứ. Và cái đó là cái thời điểm ban đầu em gặp phải, khi mà em vẫn bị áp lực về cái việc accent đó. Tuy nhiên nó không phải là xấu, nó chính là đủ là communication là đủ rồi, nhưng mà phía trên nó nữa, cái cấp cao hơn như Khoa nói thì mình luyện thêm cái đó được thì cũng hay. Nếu mà mình nói được cái giọng của người ta thì người ta có thiện cảm hơn thôi, vậy thôi. Thì lúc đầu em bị áp lực cái đó, mà cho đến khi em đi làm ở chỗ Tây á, thời điểm đó là em qua Úc cũng được 6 tháng rồi, cho nên là lúc đó em nghĩa là cái tư duy của em cũng thoải mái hơn với tiếng Anh. Nhưng mà để mình nói tiếng Anh bình thường natural giao tiếp mà không có ấp a ấp úng á thì em chưa có đủ ấy, em chưa có đủ để mà em nói được như vậy. Thì sau khi vô thời gian làm đó, nói chung là cái đó gọi là Nando's, đó em làm đó em bán gà, chắc anh chứ Khoa không biết rồi mấy bạn nghe thì chưa biết thôi, đó em làm đầu bếp bên đó. Gà nướng xong thì giữa đó thì rồi mới quen á, cứ đi làm hoài rồi nói chuyện hoài mới quen. Sau này là giỡn với mấy đứa Úc, mà mấy đứa cũng vui luôn. Mà cái chốt của em á, anh tưởng tượng đi, một đứa nước ngoài mà chốt về ví dụ như Hải Tú Sơn Tùng đi anh thấy hay không, thì sau này em học em biết được cái đó, em chốt những cái thứ mà bọn Úc nó hay chốt với nhau đó. Thì từ mình phải tự nhiên mình mới nói được những cái đó, chứ không mình nó awkward lắm, nhưng mà mình cố nó không được đâu, mình phải thật sự hòa nhập được với cái đó. Thì sau này em được cái đó, em khá là thích. Xong ông sếp em cũng hay lắm, ông bắt đầu ý là cái việc mà anh nói giống người ta, nói tự nhiên á, mà nói rất là tự tin. Cái này thì thằng Tuấn với thằng Đức Anh nó có thừa luôn, nên mặc dù nó mới qua Úc thôi, bởi vì nó không bị cái barrier, cái rào cản ngay ban đầu giống như em phải vượt qua cái đó đã. Thì bọn nó thì lại rất là, tức là hòa hợp rất là nhanh với lại những cái bạn du học sinh khác. Còn em thì phải tốn khoảng 6 tháng. Đó, thì qua ông, đến khi mà ông sếp ổng bắt đầu thấy em gọi là ngoài cái chăm làm rồi hòa hợp với mọi người, thì ổng mới bắt đầu nói lại tiếng Việt với em. Đó.
Chăm, wow. Đó.
Ổng nói lại tiếng Việt, mấy cái ổng học từ Việt Kiều á, từ mấy bạn ổng Việt Kiều, đúng bíp bíp đúng mẹ bíp bíp đó, như vậy. Rồi xong mấy đứa bạn Ấn Độ cũng chỉ cho em cách nói tiếng Anh Ấn với lại cách nói tiếng Ấn Độ. Đó, thì Indo cũng vậy. Nói chung là giờ cứ mỗi chút lại biết chữ thề mỗi tí đó, mỗi nước. Đó. Thì mình mới là mình phải thân với người ta thì người ta sẽ mở lòng với cái ngôn ngữ chính của họ với mình. Thì cái em khá là vui, đến bây giờ em gặp bạn nào Ấn Độ em cũng nói hồi xưa tao được Ấn Độ chỉ cho nói cái này nè, nó đục mày nói bậy quá vậy.
Okay,
sports bro. Hai mà.
cái đấy hay,
cái lắc 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 cái đầu.
Cái đấy mẹ nó thể hiện cái sự thành công trong cái chuyện hòa nhập của em ấy. Anh nghĩ cái đấy nên là cái điều mà tất cả những người mà muốn đi qua nước ngoài, muốn sống ở nước ngoài ấy, nên
cái đó quan trọng
đặt mục tiêu cho cái điều đó. Đặt mục tiêu cho điều đó là cái tiếng Anh của mình đủ đến một cái mức độ mà bắt đầu mình có thể dùng tiếng Anh để mình học một cái ngôn ngữ khác. Cái đấy, anh nghĩ cái đấy mới là cái thước đo của sự thành công của việc học tiếng Anh ấy. Khi mà mình nói
đúng,
tiếng Anh, cái việc tiếng Anh nó khi mà mọi người tiếng Anh chưa giỏi, mọi người nói chuyện với người nước ngoài thì người ta sẽ cố gắng nói với mình một cái thứ tiếng Anh mà nó dễ hiểu nhất, nó chậm nhất, và người ta sẽ cố gắng sửa cho mình. Nhưng mà khi mà cái tiếng Anh nó không còn là một cái rào cản,
vấn đề rào cản nữa,
vấn đề gì không có một cái gì nữa, nó chỉ là một cái chuyện anh em mình đang nói chuyện với nhau hàng ngày như này nè, nó là một cái ngôn ngữ kiểu
nó y chang vậy đó.
Anh em mình có nghĩ là tiếng Việt của anh nó có chuẩn ngữ pháp hay không, nó có dùng từ đúng hay không đâu, thì lúc đấy chúng ta
chính xác
mình dùng tiếng Anh để mình học những cái mới, mình đưa mình đùa, mình hòa nhập với cái văn hóa của, đấy mới là cái thành công của việc học tiếng Anh á.
Yeah, anh tính đang sum up cái câu chuyện của em theo một cái cách nó rất là đúng luôn á. Đó là sau này em nói chuyện với đồng nghiệp của em trong quán hay là kể cả trên trường là như là anh em mình nói chuyện với nhau thôi, chứ không phải là như em gặp anh là một người Tây đó là chào tính nha, không phải nói từ từ để cho
hôm nay tính khỏe không
vậy
ăn cơm chưa.
Hồi ban đầu là em hồi ban đầu người ta nói chuyện với em y chang vậy luôn đó.
Thì mày có một cái tai nạn nào, ý là tai nạn về ngôn ngữ nào đi, trong cái lúc mà mày đi làm chẳng hạn, như là
có
order, người ta order mình hiểu sai hay gì đó, phải có câu chuyện nào mà mày nhớ tới giờ?
Ủa tao kể mày chưa, sao mày biết mày hỏi câu nó on point quá vậy? Tao kể mày đúng không? Hồi lúc tao kể mày
chưa.
À, hồi mới làm thì em được xếp vào làm front, như làm tiếng Việt là gì mày, làm lấy order này nọ đó.
Thu ngân đứng quầy.
Quầy làm quầy thu ngân. Thì cái đó thì cần nói tiếng Anh rất nhiều đúng không? Và cái vị trí đó mặc dù nó hơi challenging với một người mới không có nói tiếng Anh, là cái tiếng bản xứ, thì em khá là thích đứng ở đó để em học thêm tiếng Anh. Nhưng mà bù lại cái nhược điểm thì you know, racism is everywhere, racism. Thì em đã bị bị một khách anh biết chữ bogan không? Những cái khách mà ở quê quê đó, những cái người mà họ không có nice, sống văn minh lắm á, thì họ mới racist em. Thì cũng may rồi đó, có một bà chị người Việt, bà đấy thì nói tiếng Anh chả khác gì người Úc vậy. Nhưng mà cũng là du học sinh luôn, bà đó cũng ghê gớm đấy. Xong bà mới bảo vệ, bà ra bà chửi ông khách.
Nhưng mà mày kể lại cụ thể cái đoạn hội thoại đó nó như thế nào, có nghĩa là mày đang đứng
xong ông ấy nói cái gì
mày cảm thấy như thế nào, thuật lại đi.
Nhớ chính xác thì không nhớ rõ lắm, nhưng lúc đó là mình nghe ông order, ông nói giọng bogan á. I might let's get the hell chicken with the bacon sauce please, Coke please, kiểu vậy đó. Ông nói vậy đó, mà nghe tiếng Anh Úc bình thường chưa xong, ông nói cái giọng đó ai mà nghe được trời. Thề luôn, mọi người qua là hết hồn liền. Xong rồi em nói sorry, can you repeat that please. Mà ông nói hai ba lần luôn, em vẫn không hiểu, em vẫn không nghe được. Xong rồi ông chửi là You fucking Asian, come back to your country. Đó, kiểu vậy. Ông chửi kiểu đó. Xong rồi em mới phải phải nhờ chị đó là shift supervisor ra để mà giải quyết. Lần đó thì thật ra cũng hơi là buồn, nhưng mà cũng biết cũng không phải lỗi mình, chỉ có cách là sống càng lâu tiếng Anh càng khỏe thôi chứ sao giờ.
Nhưng mà cái lúc đấy em cảm thấy như nào, cái lúc mà ông ấy nói thấy sợ không, thấy cuống không?
Sợ chứ,
hay em thấy bình thường?
Cuống mà ông nói đúng, mà anh ông nói đúng mà, tự nhiên sợ. Qua nước người ta mình làm mấy công việc đó mà mình không nghe người ta nói được thì lỗi là cũng ở mình, chẳng qua cái lỗi của họ là họ thiếu văn hóa thôi. Chứ thực ra cái vấn đề là nó có thật. Đâu ai muốn tự nhiên giờ anh vô, anh đi order ở Việt Nam đi, anh gặp Tây, anh cứ nói hoài ê cho tao một một phần bò bít tết như vậy. Cái gì? Đó, thì anh cũng rất, đương nhiên mình cũng thông cảm thôi, nhưng mà đó là người có văn minh. Nhưng mà cái vấn đề nó vẫn nằm ở đó, là anh không giao tiếp được với họ. Cho nên là em cảm thấy là lỗi phần lớn vẫn là ở em, cho nên là em ráng hòa nhập hơn, em ráng dùng tiếng Anh nhiều hơn thôi. Đó. Chứ buồn chứ, tự nhiên qua Úc cái bị tao racist vậy, buồn vãi.
Anh nghĩ thực ra là ở đây lâu thì nó mặt nó sẽ dày hơn ấy. Anh thì anh ngày xưa lúc mà anh cũng đi làm barista, khi mà anh đứng quầy để nhận order thì anh cũng nhiều lúc bị như thế. Hay ngay cả với lại những cái đứa nhân viên mà nó làm chung với mình, những cái đứa mà nó tới từ những cái đất nước khác, giống như kiểu là như anh nói người Scotland ấy, người Scottish với lại những cái người British này, là họ nói là anh thừa hay không có hiểu thì rất khó hiểu. Thì anh thay vì là mình nhận nó về mình mình take it personal ấy, thì mình có thể đùa lại nó. Mà cái câu mà anh hay đùa nhất là gì đó là if you don't slow down, I'll start speaking Vietnamese with you. Đến lúc đó chúng nó sẽ nói chuyện lại bình thường. Bởi vì nó cái câu nói đấy nó thể hiện ra nhiều điều, đó là tao là Vietnamese, tao không phải là Australian, tao không hiểu cái mà mày đang nói. Và mày nói nhanh quá nên là không khác gì như kiểu là tao nói tiếng Việt với mày, vậy nên là slow down. Và khi mà thực ra ấy, anh nghĩ là không phải ai họ cũng khó chịu như thế đâu, mà chẳng qua là mình có gãi đúng chỗ ngứa hay không. Nếu như mình gãi đúng chỗ ngứa ấy, thì tất cả mọi người nó họ sẽ hiểu và họ sẽ thông cảm cho mình. Tất nhiên là những vẫn sẽ có những cái người mà họ quá là không ra gì thì thôi mình chấp họ làm gì, mình thắng họ cũng không thể làm gì ấy. Nhưng mà mình có thể xoay chuyển tình thế bằng việc là mình đùa họ theo một cái cách khác để cho họ hiểu.
Được cái là bên đó kiểu cũng ý là cũng không phải tất cả, nhưng mà phần lớn mọi người đều kiểu open minded đúng không, kiểu người ta cũng hiểu được cái chuyện đó. Còn cái số lượng mà gọi là ức ơ mà kiểu nó bị cực đoan quá thì ít thôi, không nhiều.
Ít thôi à.
Thế đấy, có câu chuyện nào khi mà em đi làm mà em gặp phải không, mà em nó liên quan tới việc là tiếng Anh không?
Cái thì em chỉ bị cái đó thôi, rồi sau này thì sau này em sao tự tin hơn rồi thì mạnh hơn rồi, kẻ mạnh rồi thì lúc đó mà dù nói mà nhanh, dù nói nhanh quá thực ra nói nhanh em vẫn nghe được. Lúc đó là em nghe xịn rồi, em nghe gần như là 100% luôn. Nhưng mà những lúc mà em đang tập trung nói mà nó nói em á, nó excuse me sir, I'm fucking cooking the chicken, slow down beat đó thì
phá đảo thế giới ảo luôn.
Nhưng mà lúc anh thấy cái tâm giọng bên đó nó khác không? Lúc đó là nói chuyện với mấy đứa vui vui rồi đó thì em mới nói vậy thôi.
Đã hòa nhập được rồi.
Và cái đó phải hòa nhập được rồi thì em mới dám nói chứ.
Ok, thì bây giờ tao nghĩ là cái phần mà mày ở bên nước ngoài là mày đã ok rồi, nhưng mà bây giờ mày về Việt Nam, tính ra tụi mình về Việt Nam cũng gần 3 năm rồi đúng không? Hơn.
Holy shit.
Đúng không?
Nightmare bro.
Mày còn dùng tiếng Anh đúng không? Ở về Việt Nam mày còn dùng tiếng Anh không?
Tao đỡ nhiều rồi đó. Ấy là dùng sang cái tiếng Việt đó đúng không? Bị cái đó.
Mày hỏi đó là không? Mày dùng tiếng Anh ở đây ấy chứ, ở Việt Nam ấy chứ.
À, dùng ít hơn nhiều nhưng mà lâu lâu tao vẫn đi cái networking á thì tao mới dùng tiếng Anh được. Tại thật ra tính chất công việc của tao cũng phải đi network. Lúc đó một người đó mấy bạn người Việt Nam mà đi mấy event đó, mấy bạn lần đầu đi, thật ra bên lúc em cũng đi cái đó cũng nhiều rồi. Thế sau mấy bạn thấy em nói chuyện ấy quá cũng ra hỏi xin tiếp em, mấy bạn cũng sợ ngại. I used to be you.
Với lại là các bạn mọi người ngại là bởi vì mọi người sợ bị từ chối, nhưng mà phải hiểu rằng là mọi người phải suy nghĩ rằng là đấy là cái điều tệ nhất nó có thể xảy ra, mà họ bị từ chối thì sao, bị một người lạ nói không với mình thì sao, chả vấn đề gì. Bởi vì nếu mình không hỏi á thì nó vẫn là họ nói không với mình, và nếu mình hỏi mà họ nói không thì mình cũng hòe vốn, mình không mất một cái gì cả. Nên mọi người phải tự tin lên.
Nhưng mà cái đó câu chuyện tâm lý dữ lắm anh Tính. Cái việc mà ta không ngại approach với lại một người nước ngoài á, nó mang cái tính tâm lý rất là nhiều. Bởi vì em rất là tự tin, bởi vì em ở từng sống Úc, em có cái điểm chung với họ và em hiểu được cái như thế nào là nói chuyện tự nhiên. Còn người Việt mình thì chưa biết, nó không có cái điểm chung gì mà tự nhiên lại approach, nên là rất là bị tâm lý luôn. Nếu mà bị từ chối hay là đây nói chuyện dở, đương nhiên nếu như mà nó chuyện không tự nhiên, không hợp gu á, thì khả năng rất cao là bị ghẻ lạnh trong cái cuộc nói chuyện đó, thì người ta sợ cái đó. Em hiểu tâm lý đó nhưng mà không thể fix
sợ,
được.
Sợ nhiều, sợ nhiều ngày. Lắm ấy chứ. Ví dụ như là về
sợ nhiều lắm đó.
Bạn ở Úc bạn nhìn người nước ngoài quen rồi, còn ở Việt Nam bạn ít nhìn nhiều khi bạn nhìn là bạn đã sợ rồi. Về cái mặt nhìn thôi nha, mình chưa nói là tới nói chuyện hay không.
Đúng rồi. Trước khi em qua nước ngoài em lâu lâu em có đi tìm mấy người ở ngoài đường để mà em nói tiếng Anh á, em cũng sợ vãi. Ba em cứ kêu em đi nói đi mà em sợ lắm. Em hiểu tâm lý mấy bạn đó, không dễ vượt qua đâu. Nó cần có một cái lớp nền đủ như em thì nó vượt qua được.
Vậy thì nếu mà bây giờ mình không có đi nước ngoài, mình không có cơ hội đi nước ngoài thì làm sao để mình xây được cái lớp nền đó?
Chìm đắm vô luôn cả những cái môi trường tiếng Anh như là YouTube á. Bạn chơi game tiếng Anh, bạn coi YouTube tiếng Anh, bạn coi phim tiếng Anh. Bạn bắt đầu nói chuyện, bắt đầu bằng việc nhắn tin á với những người lạ bằng tiếng Anh đó. Dần dần thì bạn bắt đầu ngấm, nhưng mà mình đã có cái gì đó rồi, lúc đó cũng tự tin lên đúng không, đó là mình tiếp xúc nhiều rồi, tự tin lên là được à. mấu chốt là tự tin thôi. Nhưng mà mình không có những cái nền đó thì mình không tự tin được.
Ồ, mình có để ý cái bạn nói là ví dụ nhắn tin hay là mình xem qua một cái gì đó, có nghĩa là lúc đầu thì mình sẽ xây cái nền đó không phải bằng cách là mình trực tiếp đi nói chuyện với người ta, mà mình sẽ build bằng cách mình xây cái nền gián tiếp trước. Khi mà mình thuần thục cái chuyện nhắn tin hay là làm một cái gì đó qua cái công cụ ở giữa rồi thì mình tự tin hơn để mình bắt đầu nói chuyện trực tiếp, đúng không?
Đúng rồi. Mình có thể relay được với người ta.
Bắt đầu bằng việc say hello. Gặp ai cũng hi. Hi. Chỉ hi thôi, không cần nói gì. Ở bên này mình cũng dễ mà, mình đi gặp đường người ngoài đường, mình nhìn thấy chạm ánh mắt chạm nhau cái mình hai cái xong thôi, thế thôi. Bắt đầu bằng việc đó, bằng những cái điều đơn giản như thế. Sau khi mà mình hi xong rồi mình thoải mái rồi, lúc đấy mình là how are you. Sau how are you sau lúc đó mình mới thêm một tí.
Cái tip này trong quán bar được dùng nhiều lắm nè. Chạm nhau ánh mắt xong rồi là đưa nhau đi đâu rồi không biết đấy. Người nước ngoài dễ cái việc mà eye contact lắm. Em đó là cái mà em thích đó, nhưng mà ở Việt Nam thì nó chưa có. Người ngoài rất là đơn giản, giờ em đứng xa xa em nhìn một cái anh em có vẻ là muốn nói chuyện, có vẻ như anh này giàu hay khách hàng tiềm năng hay or something like that, right? Em nhìn anh chớp mắt, sau mà em cười cái em cheers cái bên xa. Còn anh nói chuyện xong với người khác thì em lại đi vô hơn, đó là hey man how are you, I just leave eye contact to you. Tại người ta hiểu cái việc đó nó rất bình thường. Eye contact ở Việt Nam thì có vẻ weird. Mày nhìn tao gì, thằng kia? Weird. Cố gắng avoid cái đi. Mày nhìn gì?
Mày thích gì?
À, từ. Có cái hôm mà bạn làm tình nguyện viên cho cái sự kiện thể thao gì á, phải không? Có không?
Cái sự làm kiện chung với bạn mà.
Không, đâu có mình đâu.
À đúng. Mình làm hai cái. Cái đó trước rồi xong mấy cái thể thao làm chung bạn đúng không? Đúng rồi, mình có làm cái đó.
Có cái sự kiện gì đó bạn kể thử. Tại vì cái hôm đó là một cái event của tụi Úc làm mà đúng không?
À, đợt đó là sau đó là mình 3 tháng mình qua là mới xong kỳ đầu luôn đó. Là rảnh này mới đi event đó với lại hai đứa bạn khá thân tại thời điểm đó, người Campuchia. Mình gặp mấy người do bóng mình cũng nói chuyện, nhưng mà nó sao ta bớt là mình đều đi volunteer, mình ngang hàng với người ta, cho nên là có vẻ người ta cũng dễ nói chuyện hơn. Với lại cho bóng du học sinh cũng nhiều, nói chuyện với du học sinh đỡ hơn nói chuyện với người bản xứ nha, đặc biệt ai mới qua du học á, tại du học sinh nó thông cảm với nhau nhiều hơn. Đây là đợt đó cũng vui lắm, đợt đó cũng build ra một cái sự tự tin nhất định cho mình, cũng làm được cái gì đó cho Úc. Ở Việt Nam chưa bao giờ đi tình nguyện, qua Úc lại làm tình nguyện cho người da trắng mới vô vậy. Cũng vui, khá là vui.
Ok, vậy là nó cũng rút ra được một cái cách thứ hai để build cái nền hồi nãy mình nói đó, là mình có thể nói tiếng Anh với những người cũng đang tập nói tiếng Anh để mình tăng thêm cái sự tự tin lên nữa. Ok, vậy thôi đúng không? Chỉ có hai cái tip đó thôi đúng không?
Thì tip nãy giờ
cái tip đấy hay
bạn nào rồi?
Cái đấy hay á. Hồi xưa anh học đại học anh cũng thế. Lúc mà anh nói chuyện mấy đứa Tây anh cũng ngại, anh cũng sợ, nhưng mà lúc mà anh nói chuyện mấy đứa Ấn Độ, mấy đứa Trung Quốc thì anh mạnh mồm lắm.
Tự tin vãi.
Tự tin luôn.
Tự tin thắng.
Tự tin cực kỳ luôn. Và
đặc biệt nếu như mà anh đặt cái vấn đề accent nó quan trọng như em hồi xưa, anh nói chuyện với mấy đó cực kỳ thích luôn. Tại anh như là hay chơi tụi nó vậy. Đây một cao như Ấn Độ là hello sir, what you do today? Mình, hello sir, what are you doing today? Nghe khác liền, nghe cảm giác mình đẳng cấp cao hơn liền. Mà nói cho vui vậy thôi, tại vì đặc biệt là Ấn Độ hay mấy nước khác người ta đâu quan trọng accent như Việt Nam mình đâu, không bị bệnh thành tích lắm. So mình cứ cảm giác vậy thôi, chứ thực ra họ nói tiếng Anh cũng ok lắm nha. Đặc biệt Ấn Độ á, nói khó nghe thôi nhưng mà đã nói ra là rất là trôi chảy á.
Ok lắm ấy.
Ok đấy.
Thì đấy, nó có một cái là như thế này. Cái tiếng Anh ấy, nó cái tiêu chuẩn của nó nên giống như là những cái người mà biên tập viên, mấy người dẫn chương trình ấy. Là ví dụ một người dẫn chương trình là người miền Nam đi, nhưng mà nếu mà họ lên TV họ nói thì những người miền Trung, những người miền Bắc vẫn có thể hiểu được. Bởi vì họ nói tròn vành rõ chữ. Họ nói ở một cái tốc độ nó chuẩn, nó dễ hiểu cho tất cả mọi người. Thì anh nghĩ đấy là một cái mà mọi người cần phải hướng tới ấy.
Và khi cái từ mà vận họ anh... dùng cũng cái từ vựng họ dùng cũng phổ thông.
Phổ thông.
Và nên phổ thông hết đi cho nó dễ.
Action. Cái việc mà cái accent nó có quan trọng hay không ấy, thì anh nghĩ rằng là căn bản là cái những cái đất nước nó một chút là nó là cái văn hóa của mình ấy. văn hóa của những người châu Á là thường nhìn những cái người da trắng là kiểu trên mình một bậc. Nhưng mà khi mà mọi người đi nước ngoài rồi, có phải mọi người thừa nhận với anh một điều là thực ra là ai cũng bình đẳng hết thôi, đúng không? Không có chuyện là người da trắng thì họ level họ cao hơn mình. Họ có thể cao hơn mình ở một cái lĩnh vực nào đó. Thì Khoa cũng thế. Một thằng da trắng nó quay phim đẹp hơn anh thì Khoa cũng quay phim đẹp hơn anh, đúng không? Nên là mình không bao giờ mình có thể nên là không phải là cứ da trắng thì nó thượng đẳng, nó giỏi hơn mình. Và khi mà mọi người bỏ được cái suy nghĩ đó là cái người da trắng ấy họ thượng đẳng hơn mình ấy, thì lúc đấy mọi người sẽ tự tin trong việc học tiếng Anh hơn. Cái việc mà accent nó sẽ không quan trọng nữa, bởi vì cái accent của người châu của người Việt Nam của mình nó cũng hay mà. Có thể mình có thể không hay với mình, nhưng mà có thể nó hay với lại một thằng American chẳng hạn. Và ngay cả
như
trong
accent
thân
Thái
của nước
á.
Mỹ. Đúng rồi, ngay cả
giống như accent Thái mình nghe rất là hay.
Thái, anh nghĩ accent của đất nước nào nó cũng hay, nó chính là những cái sự đặc biệt của cái nền văn hóa của người ta. Bởi vì cái accent mình có cái accent của tiếng Việt này không phải là do mình ăn cơm hay là do mình uống nước ở Việt Nam đâu, mà là do gì? Đó là chính là cái tiếng Việt của mình ấy, nó làm cho mình có một cái giọng, chất giọng như thế rồi, có một cái pace như thế, một cái flow như thế rồi. Thành ra khi mà mình đem cái chất tiếng Việt đó của mình vào những ngôn ngữ khác thì đấy chính là cái mà nó tạo ra cái sự khác biệt, cái sự mà mọi người nên tự hào về nó. Ngay cả trong bản thân của nước Mỹ thì cũng có người Mỹ da màu, có những người như kiểu là người Mỹ gốc Á, Asian American. Mọi người cũng thấy là khi mà một người Mỹ trắng đi, họ nói tiếng Anh mình cảm thấy hơi khó nghe, hơi khó hiểu. Nhưng mà những cái người Asian American, những người mà người Mỹ gốc Á họ nói thì mình lại cảm thấy rất dễ hiểu. Có phải là mà họ cũng là những người Mỹ mà họ sinh ra ở nước Mỹ, họ uống nước ở Mỹ, họ ăn khoai tây ở Mỹ, họ ăn pizza ở Mỹ, nhưng mà tại sao họ nói mình vẫn dễ hiểu? Bởi vì là nó là cái nó nằm ở trong cái gen của mình rồi. Thế là mọi người cái câu chuyện mà accent nó không nên bị đặt nặng quá nhiều nữa, mà hãy nói làm sao tròn vành rõ chữ, giống như kiểu là biên tập viên trên TV là được rồi.
Ok. Thì cảm ơn Chí, cảm ơn Tín. Em nghĩ đó, tất cả những gì chúng ta có thể nói ở trong cái tập này, em có cảm giác tập này ngắn, nhưng mà cái nội dung của nó và những cái key point của nó rất là rõ ràng và nó rất là có lợi cho những cái bạn mà đang có ý định học tiếng Anh hay là đi nước ngoài hay là sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài á. Thì
tập này là mấy bạn đó hơi bị powerful đấy. Đây là anh mày là đang đi từ A tới Z luôn đấy. Không biết gì hết đấy. Chứ nè, ai mà nói là có background nhà giàu học tiếng Anh điều kiện nha là không có nha. Đó nghe đầu là học rất là dở rồi đó.
Ok.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như mà các bạn muốn nghe nhiều hơn nữa những cái câu chuyện liên quan tới việc du học thì các bạn cũng có thể tìm bọn mình ở trên những cái platform như là YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Thì ngoài ra bọn mình cũng có một kênh, cũng có một cái fanpage ở trên Facebook tên là Du Học Podcast. Các bạn cũng có thể lên đấy để cập nhật tin tức mới nhất từ bọn mình.
Và thời điểm hiện tại thì nói thật thì làm podcast vẫn chưa có tiền, cho nên là trong lúc mà tụi mình nói chuyện mà khách mời thì nó tốn rất là nhiều sức
khát nước.
Cho nên là tụi mình có mở những cái link donation nhỏ nhỏ ở bên dưới thì mọi người có thể donate cho mình, tụi mình những cái ly nước, những cái ly cà phê hay những cái ly trà sữa nào đó để tụi mình cùng nhâm nhi với khách mời và cùng nhâm nhi uống nước với các bạn trong lúc mà tụi mình thu âm podcast.
Thì trà sữa rất
cảm nice.
Các bạn biết là hồi mà bọn mình mới là anh xin một phút rồi kể lại chuyện ngày xưa, đó là khi mà mới bắt đầu làm podcast thì bọn mình ý định là mỗi một tập bọn mình sẽ mua một cốc một ly trà sữa cho khách mời. Hình như là có mỗi tập của Chí là bọn
vài
mình
tập và một,
mua
tập
trà sữa một hai tập thì đó, sau đó lúc đó bọn mình hết tiền. Vậy các bạn cần phải ủng hộ bọn mình để bọn mình có thể có một cái gì đó để khách mời họ có lý do để họ lên, để làm
đúng
động
rồi
lực cho họ. Vậy thôi, okay. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau.
Ok, bye bye Chí. Bye bye mọi người.
Bye bye,
bye, bye.
Và đây là phần thưởng dành cho những bạn đã nghe tới cuối cái tập podcast này. Đó là mình muốn giới thiệu về một cái học bổng tên là IELTS Prize của Hội đồng Anh, cũng chính là sponsor của cái mini series podcast này. Thì IELTS Prize là một cái học bổng thường niên của Hội đồng Anh dành cho những cá nhân có năng lực vượt trội. mong muốn phát triển sự nghiệp và chứng minh được khao khát mang lại giá trị cho cộng đồng sau khi hoàn thành việc học. Thì đây là cái học bổng mà rất là dễ dàng apply, không giới hạn về độ tuổi của ứng viên, ngành học hay là quốc gia bạn dự định sẽ theo học, bao gồm cả Việt Nam nữa. Miễn là trường đại học bạn nộp hồ sơ chấp nhận điểm IELTS để xét tuyển thì là ok. Học bổng thường niên IELTS Prize 2022 đang mở cổng đăng ký từ hôm nay cho đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2022 với tổng giá trị là 2 tỷ đồng cho khu vực Đông Á. Trong đó có 3 giải quốc gia dành cho 3 thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất với tổng giá trị học bổng là 240 triệu đồng. Điều kiện để ứng tuyển thì mấy bạn nhớ xem thêm tại fanpage IELTS British Council Việt Nam nha. Bye bye, lần này là bye bye thiệt nè.